Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 11 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về nội dung tiếp theo của sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi dân Chúa. Kế đó là chuyên mục lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 14, câu 15 đến câu 24. Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa?" Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: mời quý vị đến, của bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu. Người khác nói: tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu. Người khác nói: tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ ra các nẻo đường, chọc tháo bờ rào bờ chậu, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội Tây Phương, người tổ chức một bữa tiệc, khi gửi thiệp mời thực khách, thường thêm ở góc thiệp mời một ghi chú nhỏ: xin vui lòng trả lời. Tham dự hay không tham dự bữa tiệc, vì lịch sự, những người được mời luôn phải trả lời cho người chủ bữa tiệc biết trước. Chúng ta có thể so sánh phép rửa tội của chúng ta với một thiệp mời dự tiệc trên đây. Khi đứng ra khoản đãi chúng ta bữa tiệc nước trời, Thiên Chúa cũng luôn chờ đợi chúng ta một câu trả lời. chúng ta có toàn quyền hưởng ứng hay từ khước lời mời đó. Nhưng có một điều chắc chắn này là, chỉ có những ai đến tham dự bữa tiệc, người đó mới được hưởng niềm vui trong bữa tiệc đó mà thôi. Trong tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy nói đến một bữa tiệc, nhưng là một bữa tiệc hết sức lạ đời. Điều lạ đời trước tiên, đó là các khách được mời đều từ chối. Chúng ta không được biết lý do sâu xa của việc từ chối này, nhưng căn cứ vào những việc được nêu ra ở đây, thì lý chính là sự bận rộn theo đuổi công việc có liên quan đến cuộc sống của những người được mời. Nói khác đi, những người được mời đã đặt những mối quan tâm của họ lên trên mối quan hệ của họ với người đứng ra mời họ dự tiệc. Tâm trạng của những người được mời dự tiệc trên đây có thể cũng là tâm trạng của những người trong chúng ta ngày nay. Chúng ta nghĩ gì về những người mà vì công ăn việc làm, vì ham vui trong những buổi nhậu nhẹt mà đã bỏ những ngày lễ buộc? Hoặc họ có khác gì những người trong dụ ngôn mà Chúa đã kể trong tin mừng hôm nay không? Trong những trường hợp như thế, những người này đã đặt mối quan hệ giữa họ với Chúa ở dưới những công việc của họ, dưới những người bạn bè của họ. Thế nhưng, nếu có ai hỏi họ rằng họ có mến Chúa không, có mến Chúa trên hết mọi sự không, thì hẳn là họ đã không ngần ngại quả quyết một cách không do dự là có. Nhưng nếu những người này đã có thể khước từ thánh lễ, bữa tiệc thánh thể như thế, thì đâu có khó khăn gì mà họ lại không khước từ bữa tiệc nước trời. Điều lạ thứ hai mà chúng ta nhận thấy trong bữa tiệc mà Chúa kể trong tin mừng hôm nay, đó là thái độ của người chủ tiệc khi thấy những người được mời đã từ chối. Dụ ngôn kể rằng, ông chủ sai gia nhân ra các ngã đường, đưa tất cả những người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quạt vào trong phòng tiệc. Qua thái độ khác thường của người chủ tiệc ở đây, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy lòng nhân từ của Ngài đối với những thành phần đáng thương trong xã hội. Bữa tiệc nước trời mà Chúa đứng ra khoản đãi cũng giống như bữa tiệc trong dụ ngôn này. Thật vậy, những khách được mời chính thức để dự bữa tiệc đó là những người Do Thái. Họ đã viện những lý do này, lý do kia để khước từ lời mời của Chúa. Chính vì thế mà Chúa đã quay sang với những người dân ngoại. Bởi đó, phòng tiệc nước trời đã đầy ắp những người mà người Do Thái cho là những người tội lỗi, còn những con cái trong nhà thì lại không có mặt. Như thế, tin mừng hôm nay phải là một cơ hội cho chúng ta kiểm điểm lại thái độ của chúng ta đối với lời mời dự tiệc nước trời của Chúa. Liệu thái độ của chúng ta có phải là thái độ của những người đã khước từ lời mời của ông chủ tiệc trong dụ ngôn kia không? Hãy cẩn thận, kẻo chúng ta sẽ là những người mất phần trong bữa tiệc nước trời và không được hưởng niềm vui trong bữa tiệc của chiên con.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các hồng y và giám mục quá cố. Sáng mùng 3 tháng 11 năm 2012 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho 10 hồng y và 143 giám mục qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong số các giám mục vừa nói, có hai giám mục Việt Nam, đó là Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum, qua đời ngày 17 tháng 11 năm 2011, và Đức Cha Anton Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục Vĩnh Long, qua đời tại Pháp ngày 13 tháng 5 năm 2012. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y trước sự hiện diện của hơn 40 giám mục và khoảng 1.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đề cao niềm tin nơi Thiên Chúa như câu trả lời cho vấn nạn sự chết. Ngài nói, chúng ta trả lời bằng niềm tin nơi Thiên Chúa, bằng một cái nhìn với niềm hy vọng vững chắc dựa trên sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Như thế, sự chết dẫn vào đời sống vĩnh cửu, không phải là một bản sao vô tận thời hiện tại, nhưng là một cái gì hoàn toàn mới mẻ. Đức tin nói với chúng ta rằng, sự bất tử đích thực mà chúng ta mong ước không phải là một ý tưởng hay một ý niệm, nhưng là một quan hệ hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa hằng sống, đó là ở trong tay Chúa, trong tình thương của Chúa, và trong Ngài, chúng ta trở nên một với tất cả các anh chị em mà Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc, đó là một sự hiệp nhất với toàn thể các thụ tạo. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, niềm hy vọng của chúng ta dựa trên tình yêu của Thiên Chúa được chiếu tỏa rạng ngời trong thập giá của Chúa Kitô và làm vang dội trong tâm hồn lời Chúa Giêsu nói với người trộm lành: ngày hôm nay anh sẽ ở cùng tôi trên thiên đàng. Đó chính là cuộc sống đạt tới mức viên mãn, là cuộc sống trong Thiên Chúa, một cuộc sống mà giờ đây chúng ta chỉ có thể thấy lờ mờ như khi ta nhận thấy trời thanh quang qua sương mù. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tên 10 vị hồng y quá cố trong năm qua và nói đến các vị tổng giám mục và giám mục quá cố, đồng thời gợi lại bài tin mừng để nói rằng, khi nghĩ lại chứng tá của các anh em đáng kính này của chúng ta có thể nhận ra nơi họ là những người môn đệ hiền lành, từ bi, có tâm hồn khiết tịnh, hoặc là những người xây dựng hòa bình mà đoạn tin mừng nói đến. Họ là những người bạn của Thiên Chúa, tín thác vào lời Chúa hứa trong những lúc khó khăn và cả trong những bách hại. Các vị đã bảo tồn niềm vui đức tin và giờ đây họ đang ở vĩnh viễn trong nhà Cha và vui hưởng phần thiên quốc tràn đầy hạnh phúc và ân thánh. Thực vậy, các vị mục tử mà hôm nay chúng ta tưởng niệm đã phục vụ giáo hội với lòng trung thành và yêu mến, đôi khi phải đương đầu với những thử thách nặng nề, miễn là bảo đảm cho đoàn chiên được ủy thác cho các vị sự quan tâm và chăm sóc. Trong những năng khiếu và trách vụ khác nhau, các vị đã nêu gương tỉnh thức, khôn ngoan và tận tụy đối với nước Chúa và đóng góp phần quý giá cho mùa hậu công đồng là thời kỳ canh tân trong toàn thể giáo hội. Chiều tối ngày mùng 2 tháng 11 vừa qua, lễ các đảng linh hồn, Đức Thánh Cha đã xuống tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các vị giáo hoàng quá cố được an táng tại đây. Ngài nói với những người hiện diện, chúng ta hãy phó thác cho lòng từ bi của Chúa các vị có mộ tại đây và đang chờ ngày thân xác sống lại. Đặc biệt chúng ta cầu cho các vị giáo hoàng đã chu toàn công tác chủ chăn của giáo hội hoàn vũ để các ngài được tham dự phụng vụ vĩnh cửu trên thiên quốc. Tin Buenos Aires, Argentina. Đức Thánh Cha khích lệ giáo hội Argentina thăng tiến đức tin. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ giáo hội Argentina thăng tiến trong cuộc sống thiêng liêng, sự trưởng thành đức tin và công tác tông đồ truyền giáo. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Đại hội Tái truyền giảng tin mừng diễn ra tại thủ đô Buenos Aires trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11 vừa qua. đại hội có đề tài là việc tân phúc âm hóa 50 năm sau công đồng chung Vaticano đệ nhị. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến vai trò của trẻ em và người trẻ trong công tác rao giảng tin mừng. Họ là tương lai của giáo hội và đất nước Argentina thân yêu. Sống đức tin có nghĩa là quyết định đi theo Chúa và sống với Chúa. Trong số các thuyết trình viên đại hội có Đức Cha Hector Ague, Tổng giám mục La Plaza, Đức Cha Antonio Marino, Giám mục Ma Den Plaza và Đức Cha Torrado Mosconi, Giám mục Santiago de Estero. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kỷ niệm 500 năm nhà nguyện Sistina. Lúc 6 giờ chiều ngày 31 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự kinh chiều một lễ các thánh tại nhà nguyện Sistina trong dinh tông tòa, nhân dịp kỷ niệm đúng 500 năm khánh thành nhà nguyện nổi tiếng này vào ngày 31 tháng 10 năm 1512 do Đức Giáo Hoàng Giulio đệ nhị. Nguyện đường này cao 20 mét và nhà danh họa Michelangelo đã mất 4 năm trời để hoàn tất các bức bích họa trên trần vòm nguyện đường với diện tích 1.100 mét vuông, trình bày các cảnh tượng kinh thánh như sự sáng tạo, tội nguyên tổ, nạn hồng thủy, v.v. Gần 20 năm sau, nghĩa là khi đã 50 tuổi, Michelangelo trở lại nhà nguyện này và hoàn tất bức họa về ngày phán xét trên tường gần bàn thờ vào năm 1541. Trong buổi khánh thành cách đây đúng năm thế kỷ, Đức Giáo Hoàng Giulio đệ nhị cũng chủ sự kinh chiều tại nhà nguyện Sistina. Đầu buổi cầu nguyện chiều ngày 31 tháng 10 năm 2012 vừa qua, Đức Hồng Y Giuseppe Petello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha, và Đức Hồng Y nói rằng, khi chiêm ngắm bao nhiêu vẻ đẹp, tự nhiên chúng ta cũng đón nhận những tâm tình của tác giả Thánh Vị. Hỡi Jerusalem, hãy tôn vinh Chúa, hỡi Sion, hãy chúc tụng Thiên Chúa của ngươi. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha gợi lại công trình sáng tác của họa sư Michelangelo tại nhà nguyện Sistina và nhận xét rằng, chính ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu những bích họa này và toàn thể nhà nguyện giáo hoàng. Ánh sáng ấy, với quyền năng của Chúa, chiến thắng sự hỗn mang và bóng tối để mang lại sự sống trong việc sáng tạo và cứu chuộc. Và nhà nguyện Sistina kể lại lịch sử ánh sáng, giải thoát, cứu độ, nói về quan hệ của Thiên Chúa với nhân loại. Sau đó, Đức Thánh Cha kết luận rằng, cầu nguyện chiều tối hôm nay tại nhà nguyện Sistina này được lịch sử hình thành của Thiên Chúa với con người bao trùm. Lịch sử ấy được diễn tả tuyệt vời trong những bích họa ở bên trên và bao quanh chúng ta. Đó là một lời mời gọi chúc tụng, dâng lên Thiên Chúa, đấng tạo hóa, đấng cứu chuộc và là vị thẩm phán xét xử người sống và kẻ chết với tất cả các thánh trên trời, những lời thánh ca của sách Khải Huyền. Amen, Alleluia. Hỡi tất cả các tôi tớ Chúa, hãy chúc tụng Thiên Chúa chúng ta, những người lớn và trẻ nhỏ, hãy kính sợ Chúa. Alleluia. Chúng ta hãy vui mừng, hân hoan và chúng ta hãy tôn vinh Chúa. Amen. Nhà nguyện Sistina thuộc vào số những gia sản nghệ thuật thu hút đông đảo du khách nhất tại Vatican. Mỗi năm có hơn 5 triệu người viếng thăm nhà nguyện này. Đây cũng là nơi diễn ra các mật nghị bầu giáo hoàng. Tuyên bố với báo Quan sát viên Roma số ra ngày 31 tháng 10 vừa qua, ông Antonio Paolucci, Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican, nói rằng không cần hạn chế số người viếng thăm nhà nguyện Sistina vì kỹ thuật tân tiến có thể bảo trì các bức bích họa nổi danh của Michelangelo tại đây. Ông nói, việc hạn chế số người viếng thăm nhà nguyện này ngắn hạn hoặc dài hạn là điều không cần thiết vì có những biện pháp kỹ năng hữu hiệu để loại trừ bụi và những gì làm ô nhiễm, thanh lọc không khí hữu hiệu và mau lẹ, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong nhà nguyện. Tin Santiago de Cuba. Các giám mục vùng đông quốc gia Cuba viếng thăm các vùng bị bão tàn phá. Trong các ngày qua, các giám mục vùng đông Cuba đã viếng thăm các vùng bị bão Sandy tàn phá và đem vật phẩm cứu trợ tới cho dân chúng. Các vị đã thăm và ủy lạo dân chúng các tỉnh Santiago, Honduras và Guantanamo. Ngày 26 tháng 10 vừa qua, Đức cha Emilio Aranguren đã viếng thăm mọi giáo xứ và đã đến Santiago de Cuba để gặp Đức Tổng giám mục Dionisio Garcia cũng đang viếng thăm các vùng bị bão lụt. Tại Honduras có ít nhà thờ bị hư hại, nhưng tại Santiago de Cuba, nhà thờ chính tòa, trung tâm thánh mẫu Đức Mẹ Mỏ Đồng và nhà thờ thánh nữ Teresa bị hư hại nặng. Đường dây điện thoại hoàn toàn bị cắt đứt, khiến cho việc liên lạc rất khó khăn. Ông Manolo Martinez thuộc Caritas giáo phận Honduras cho biết các nhân viên của tổ chức đang viếng thăm các vùng bị bão và phối hợp việc cứu trợ dân chúng. Chính quyền và giáo hội cùng nhau phát động chiến dịch cứu trợ. Các giáo xứ không bị thiệt hại trong hai giáo phận đã mau chóng quyên góp phẩm vật cứu trợ, trong khi các giáo xứ toàn nước đang gửi đồ cứu trợ tới văn phòng trung ương của Caritas quốc gia. Tin giáo phận Phan Thiết, Việt Nam. Caritas Phan Thiết cấp vốn đợt 3 cho nhóm tín dụng Daguri. Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2012 vừa qua, Caritas Phan Thiết và đại diện hội của ông Benoit đã đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 10 và cấp vốn mới cho 38 phụ nữ của nhóm tín dụng tiết kiệm tương trợ Daguri tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm, xã Đa Mi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Đây là lần cấp vốn thứ 3 cho nhóm tín dụng này. Tuy mới thành lập được chưa đầy một năm, dự án tín dụng của Caritas Phan Thiết tại Daguri đã thu hút được khá đông phụ nữ nghèo tham gia. Ban đầu có 68 hội viên, trong đó có 30 hội viên quá nghèo, được xét mượn vốn trước từ hội của ông Benoit, mỗi người được mượn 3 triệu đồng Việt Nam. Tháng 5 năm 2012 vừa qua, nhóm đã tăng thêm 10 hội viên, trong đó có 9 người dân tộc Cơ Ho được ưu tiên cấp vốn đợt 2. Hiện tại có 78 hội viên được chia làm 5 tổ. 38 chị em được cấp vốn đợt này là những người đã tham gia đóng tiết kiệm nhiều tháng nay mới được cấp vốn. Đại diện Caritas Phan Thiết đã lắng nghe các chia sẻ của tổ viên và giải đáp những thắc mắc về hướng hoạt động của hình thức tín dụng tiết kiệm tương trợ. Chị Thảo, trưởng nhóm tín dụng Daguri cho biết các hội viên rất phấn khởi khi được tham gia nhóm tín dụng này. Các hội viên phấn khởi khi kể về hiệu quả cách quản lý tài chính của gia đình từ khi tham gia nhóm tín dụng của Caritas Phan Thiết. Chị Đỗ Thị Hằng, thuộc tổ 2 được cấp vốn đợt 1, dùng tiền vay vốn để mở rộng và làm nền xi măng chuồng heo thay cho nền đất. Nhờ đó mà tăng thêm số heo nuôi nên thu nhập cũng tăng theo. Chị Trần Thị Hiền, 27 tuổi, thuộc tổ buôn bán nhỏ, vui vẻ chỉ vào các sọt măng chuẩn bị chuyển về Sài Gòn, nói: "Thường ngày tôi bán rau ngoài chợ. Mùa này là mùa măng nên tôi dùng số tiền 3 triệu đồng vay từ vốn tín dụng để thu mua lẻ măng của người dân, sau đó chế biến thành măng muối hoặc măng khô để chuyển lên thành phố bán." Anh Hậu, chồng chị Cúc, là người được cấp vốn đợt này, cũng chia sẻ rằng: "Gia đình tôi tham gia tín dụng bởi thấy được tinh thần giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau của mọi người trong nhóm. Gia đình tôi từ Bắc vào miền Tây lập nghiệp năm 1985. Năm 2000 thì tìm đến Daguri lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Chúng tôi hiểu giá trị của sự quan tâm đến nhau. Cuộc sống giữa núi rừng Đa Mi xa xôi này cần nhất là tình liên đới với nhau khi gặp vui cũng như khi hoạn nạn." Cha Francisco Nguyễn Văn Quang, quản sứ Daguri, đánh giá cao về hiệu quả của chương trình tín dụng đem lại cho người dân trong vùng. Không chỉ biết cách chi tiêu hợp lý trong gia đình, chị em không phân biệt lương giáo, gần gũi quan tâm nhau, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn và dạy dỗ con cái qua những buổi họp hàng tháng tại giáo xứ. Mở rộng dự án tín dụng đến các buôn dân tộc trong vùng để nâng cao đời sống của chị em phụ nữ là mong muốn của cha Quang và cũng là kế hoạch của Caritas Phan Thiết trong năm 2013. Tin Santo Domingo. Giáo hội Cộng hòa Dominicana tố cáo nạn bạo hành phụ nữ. Trong lễ nghi khai mở năm Đức Tin ngày 28 tháng 10 năm 2012 vừa qua, Đức Hồng Y Nicola de Jesus Lopez Rodriguez, Tổng giám mục Santo Domingo, đã mạnh mẽ tố cáo các nạn bạo hành nữ giới và mời gọi mọi tín hữu cầu nguyện cho đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng xã hội hiện nay. Lên tiếng vào cuối buổi rước kiệu Đức Mẹ tại Trung tâm Anh hùng trong thủ đô Santo Domingo, Đức Hồng Y nói, cũng như tôi, anh chị em biết rằng có rất nhiều căng thẳng trong đất nước chúng ta. Nhưng chúng ta muốn tố cáo các tội phạm, sự tàn ác của nhiều người chồng giết vợ mình. Có nhiều điều khiến cho chúng ta khó chịu, nhưng những tội phạm này làm cho chúng ta buồn nôn. Một đất nước có 500 năm lịch sử đức tin như Cộng hòa Dominicana ngày nay không thể sống ngoài tinh thần phúc âm như vậy được. Vì thế, tôi nghĩ rằng năm đức tin này có thể giúp tất cả mọi người chúng ta sống sâu đậm đức tin Kitô hơn, dựa trên tin mừng do Chúa Giêsu Kitô đã rao giảng. Đức Hồng Y cũng xin tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân trận bão Sandy đang tàn phá vùng quần đảo Caribbean và Hoa Kỳ. Hàng ngàn tín hữu đã tham dự cuộc rước kiệu kéo dài 2 giờ đồng hồ từ quảng trường Juan Barón tới trung tâm các anh hùng, nơi Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các giám mục phụ tá. Với sự tham dự của 40 xe hoa và tín hữu của 204 giáo xứ và tín hữu đến từ nhiều nơi trong nước, cuộc rước kiệu Đức Mẹ đã đi ngang các đường phố chính trong thủ đô.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung tiếp theo của sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi dân Chúa do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thứ bảy tuần qua, chúng ta đã nghe hai số 1 và 2 của sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi dân Chúa. Hôm nay, tiếp tục đề tài này, chúng ta sẽ nghe tiếp các số 3, 4 và 5. Trước hết, nơi số 3, các nghị phụ nhắc lại rằng, cốt lõi của việc rao giảng phúc âm là cuộc gặp gỡ đích thực cá nhân giữa người môn đệ và Chúa Giêsu, Thầy mình. Các nghị phụ đã viết như sau: gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội. Trước khi đề cập đến những hình thức của công trình tái truyền giảng tin mừng ấy, chúng tôi thấy cần phải nói với anh chị em trong niềm xác tín sâu xa rằng đức tin xác định mọi sự trong tương quan mà chúng ta thiết lập với Chúa Giêsu đứng đến gặp chúng ta trước. Công trình tái truyền giảng tin mừng hệ tại tái đề nghị với tâm trí nhiều khi bị sao lãng và hoang mang của con người ngày nay, nhất là với chính chúng ta, vẻ đẹp và sự mới mẻ ngàn đời của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chúng tôi mời tất cả anh chị em hãy chiêm ngắm tôn nhang Chúa Giêsu Kitô, hãy đi vào mầu nhiệm cuộc sống của Ngài, đấng đã hiến thân vì chúng ta cho đến tận thập giá. Cuộc sống của Ngài được Chúa Cha tái khẳng định như một hồng ân trong cuộc phục sinh từ cõi chết và được thông ban cho chúng ta nhờ Thánh Linh. Nơi Chúa Giêsu, mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa Cha đối với toàn thể gia đình nhân loại được tỏ lộ. Ngài không muốn để chúng ta ở trong quyền tự quyết giả tạo. Đúng hơn, Ngài hòa giải chúng ta với Ngài trong một giao ước tình thương được đổi mới. Giáo hội là không gian mà Chúa Kitô trao tặng trong lịch sử nơi chúng ta có thể gặp gỡ Ngài. Vì Ngài đã ủy thác cho giáo hội lời Ngài, bí tích rửa tội, làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Mình và máu Ngài, ơn tha thứ tội lỗi, nhất là trong bí tích hòa giải, kinh nghiệm về tình hiệp thông, phản ánh chính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và sức mạnh của Thánh Linh tạo nên tình bác ái đối với tất cả mọi người. Chúng ta cần thành lập những cộng đoàn hiếu khách, trong đó tất cả những người ở ngoài lề tìm được nhà của họ, được những kinh nghiệm hiệp thông cụ thể với sức mạnh nồng nhiệt của tình yêu. Hãy xem họ yêu thương nhau dường nào. tình yêu thu hút được cái nhìn ngưỡng mộ của con người thời nay. Vẻ đẹp của đức tin phải rạng ngời, đặc biệt trong các hoạt động phục vụ thánh, nhất là trong phục vụ thánh lễ Chúa Nhật. Thực vậy, chính trong các buổi cử hành phục vụ, giáo hội biểu lộ khuôn mặt hoạt động của Thiên Chúa và làm cho ý nghĩa của tin mừng trở nên hữu hình trong lời nói và cử chỉ. Chính chúng ta là những người có nghĩa vụ làm cho kinh nghiệm về giáo hội trở nên cụ thể, khả dĩ cảm nghiệm được. Chúng ta có nghĩa vụ gia tăng các giếng nước để mời gọi con người ngày nay đang khát đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúng ta phải cung cấp những ốc đảo trong các sa mạc của cuộc sống. Các cộng đoàn Kitô có nhiệm vụ như thế, và trong đó mỗi môn đệ của Chúa đều được ủy thác việc làm chứng tá không thể thay thế được, để tin mừng có thể gặp gỡ cuộc sống của mọi người. Để được vậy, chúng ta phải có đời sống thánh thiện. Tiếp sau đây, lời số 4, các nghị phụ nhắc đến những dịp gặp Chúa Giêsu và lắng nghe Kinh Thánh để củng cố đời sống đức tin của người môn đệ Chúa. Sứ điệp viết như sau: có người sẽ hỏi, làm sao thi hành được tất cả điều vừa nói trên? Đây không phải là phát minh những chiến thuật mới, như thể tin mừng là một sản phẩm cần tung ra thị trường các tôn giáo, nhưng là tái khám phá những cách thức, nhờ đó, qua biến cố của Chúa Giêsu, con người đến gần Ngài và được Ngài kêu gọi, để thực hành những thể thức ấy trong hoàn cảnh thời nay. Ví dụ, chúng ta hãy nhớ đến sự tích Thánh Phêrô, Andre, Giacôbê và Gioan, được Chúa Giêsu gọi hỏi khi họ làm việc, hoặc như Gia-kêu đã có thể tiến từ tình trạng tò mò đến sự chia sẻ nồng nhiệt bữa ăn với Thầy. Như viên quan bắt quân La Mã đã xin sự can thiệp của Chúa khi một người thân của ông bị yếu đau. Như người mù bẩm sinh đã kêu cầu Chúa như vị giải thoát ông khỏi tình trạng bị gạt ra ngoài lề. Như bà Marta và Maria đã thấy lòng hiếu khách trong gia cư và trong tâm hồn của họ được tưởng thưởng nhờ sự hiện diện của Chúa. Chúng ta có thể tiếp tục trở lại những trang sách tin mừng cũng như những kinh nghiệm truyền giáo của các tông đồ trong giáo hội sơ khai. Chúng ta có thể khám phá những phương thế khác nhau và những hoàn cảnh trong đó cuộc sống con người được cởi mở đối với sự hiện diện của Chúa Kitô. Việc siêng năng đọc Kinh Thánh được soi sáng nhờ truyền thống của giáo hội, là người trao cho chúng ta Kinh Thánh và là người giải thích chính thức, không những là một hành trình cần thiết để biết nội dung tin mừng, nghĩa là biết con người của Chúa Giêsu trong bối cảnh lịch sử cứu độ, nhưng còn giúp khám phá những không gian gặp gỡ với Chúa, tìm ra thể thức thực sự phù hợp với tin mừng, được ăn rễ trong những chiều kích cơ bản của đời sống con người như gia đình, công ăn việc làm, tình bạn, cảnh nghèo và những thử thách trong cuộc sống, vân vân. Và một cách đặc biệt, lời số 5, các nghị phụ nhắc lại nguyên tắc căn bản là mỗi môn đệ Chúa cần trao giảng tin mừng cho chính mình trước và sẵn sàng hoán cải. Sứ điệp viết như sau: chúng ta không bao giờ được nghĩ rằng việc tái truyền giảng tin mừng không liên can trước tiên với chính chúng ta. Trong những ngày này, nơi các giám mục chúng tôi, nhiều lần có những tiếng nói được gióng lên nhắc nhở rằng, để có thể rao giảng tin mừng cho thế giới, thì trước tiên giáo hội cần đặt mình trong tư thế lắng nghe lời Chúa. Lời mời gọi rao giảng tin mừng được diễn tả qua lời kêu gọi hoán cải. Chúng ta hãy tin chắc rằng, chúng ta phải là những người trước hết cần phải hoán cải, cần phải trở về với quyền năng của Chúa Kitô, là đứng duy nhất có thể đổi mới mọi sự, nhất là đổi mới cuộc sống nghèo nàn của chúng ta. Với lòng khiêm tốn, chúng ta phải nhìn nhận rằng sự nghèo nàn và yếu đuối của các môn đệ Chúa Giêsu, đặc biệt là nơi các thừa tác viên của Ngài, đè nặng trên uy tín của việc truyền giáo. Chắc chắn các giám mục chúng tôi là những người đầu tiên ý thức rằng chúng ta không bao giờ có thể xứng đáng với ơn gọi và mệnh lệnh của Chúa để loan báo tin mừng cho muôn dân. Chúng ta phải biết khiêm tốn, nhìn nhận sự dễ tổn thương của chúng ta đối với những vết thương của lịch sử, và không do dự nhìn nhận những tội lỗi cá nhân của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng xác tín rằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần có thể cân tầng giáo hội của Ngài và làm cho chiếc áo của giáo hội được rạng ngời. Nếu chúng ta để cho Chúa uống nắng, cuộc sống của bao nhiêu vị thánh chứng tỏ điều đó. Việc tự nghiệm và kể lại cuộc sống của các vị là một phương thế ưu tiên trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Giả sử sự đổi mới ấy được phó thác cho sức riêng của chúng ta, thì chúng ta có lý do nghiêm trọng để nghi ngờ. Nhưng sự hoán cải cũng như việc rao giảng tin mừng trong giáo hội chủ yếu không đến từ con người yếu đuối như chúng ta, nhưng đúng hơn từ chính Thánh Linh của Chúa. Sức mạnh và sự chắc chắn của chúng ta hệ tại điều này là sự ác không bao giờ có tiếng nói cuối cùng trong giáo hội cũng như trong lịch sử. Tâm hồn các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài như thế. Công trình tái truyền giảng tin mừng dựa trên niềm xác tín thanh thản ấy. Chúng ta tín thác nơi sự soi sáng và sức mạnh của Thánh Linh, đứng dạy dạy chúng ta những gì chúng ta phải nói và điều chúng ta phải làm, cả trong những lúc khó khăn nhất. Vì thế, nhiệm vụ của chúng ta phải khắc phục sợ hãi bằng đức tin, chiến thắng sự hèn nhát bằng niềm hy vọng và sự dẫn dưng lãnh đạm bằng tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ba số 3, 4 và 5 của sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi dân Chúa, bản dịch tiếng Việt của linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đà Mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh phụ trách. Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Marco chương 12 câu 38 đến câu 44. Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thùng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng bạc Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chủ nhật 32 thường niên hôm nay đặt đối lập các cử chỉ phô trương của các kinh sư thích được tầng bóc và tham lam của cải đối với thái độ khiêm tốn và đầy lòng tin tưởng của một bà quá nghèo. Hẳn là Đức Giêsu không có ý cho chúng ta những điểm chuẩn để nhìn người khác với ánh mắt chỉ trích, nhưng là để chúng ta xét lại chính tình trạng tâm hồn của mình khi mà chúng ta vẫn tự hào mình là môn đệ của người. Nếu như vậy, chúng ta đã học được chăng cách sống của Thầy Giê-xu, vì chính Người đã hiến ban chính mình với tất cả những gì chúng ta cần để sống. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp tin mừng. Điểm thứ nhất, lối sống đạo đức giả của các kinh sư. Giáo huấn của Đức Giê-xu chia thành một lời khuyến cáo mở đầu ở câu 38, một lời mô tả kinh sư câu 38C đến câu 40, và một lời kết đe dọa phán xét. Lời chỉ trích đầu tiên nhắm đến cao vọng diễn tả ra trong cố gắng tìm cho được dân chúng nhìn nhận. Họ phô trương phẩm giá của họ bằng cách mặc những áo dài đại lễ và yêu cầu được người ta cung kính chào tại các quảng trường và được có những chỗ danh dự trong các cử hành tôn giáo và tại bữa tiệc. Đau xót hơn, đó là lời chỉ trích thứ hai liên hệ đến sự tham lam của các kinh sư. Lối sống của họ càng đáng trách hơn khi họ nối kết hành vi bóc lột với việc cầu nguyện lâu giờ và dạ hình. Họ sẽ bị kết án nghiêm khắc tại cuộc xử án cánh chung, tức là mất ân ban sự sống đời đời. Điểm thứ hai, câu chuyện bà quá nghèo. Khung cảnh đền thờ, phòng tàn trữ của cải cùng với những người giàu dân cúng thật nhiều tiền càng làm nổi bật sự nhỏ bé bần khốn của bà quá, một con người không được luật lệ quan tâm bảo vệ. Nhưng Đức Giê-xu thấy được tấm lòng của bà. Lời giáo huấn Người ban cho các môn đệ bắt đầu bằng câu "Thầy bảo thật anh em", cho thấy rằng Đức Giê-xu ở trong thế có thể thật sự lượng định giá trị của lối xử sự của loài người. Không phải là nguyên sự tự do thanh thoát đối với của cải đưa lại giá trị cho hành vi dân cúng, nhưng là tình yêu đối với Thiên Chúa được diễn tả qua hành vi đó. Quý vị và các bạn thân mến, đứng dò thấu lòng dạ và không bị đánh lừa bởi những dáng vẻ bề ngoài, mời gọi các môn đệ đừng để bị lừa bởi bộ mặt đạo đức che đậy sự khoe khoang, tham lam và đạo đức giả, hoặc bởi vẻ không đáng kể của những hành vi bác ái do những người nghèo và những người thất học thực hiện. Mỗi người được mời gọi ý thức về sự mỏng dòn của mình mà cậy dựa vào ân sủng của Thiên Chúa và học biết trân trọng thiện chí của kẻ khác. Không phải chỉ mời bằng lời khiến người ta có thể cho rằng Chúa Giê-xu chỉ mời gọi xuồng. Chúa Giê-xu còn dâng hiến chính cuộc đời cho đến sự nghèo khó cùng cực để đưa lại ơn cứu độ cho chúng ta. Đấy là bài học để chúng ta suy gẫm, tiêu chí để chúng ta theo mà lượng định đời sống và kiểu sống mà chúng ta phải họa lại nơi chính mình. Chúng ta có thể áp dụng bài tin mừng hôm nay trong cuộc sống của chúng ta ở những điểm như sau. Điểm thứ nhất, niềm vui và trách nhiệm khi được sống ngày Chủ nhật. Được quy tụ lại ngồi bên Chúa Giê-xu, chúng ta vui sướng được đón nhận giáo huấn cũng như sự sống người thông bạc. Rồi chúng ta vui mừng được làm người mang tin mừng đến cho những người khác và trở thành dụng cụ xây dựng hòa bình và công lý. Chính vì thế, cần phải để cho lời Chúa giáo huấn chúng ta. Lời lẽ Đức Giê-xu phê phán các kinh sư có thể có phần phóng đại. Vì thế, mọi Kitô hữu và đặc biệt những người đang có trách nhiệm phục vụ dân Chúa ở các cấp vẫn cảm thấy được mời gọi đánh giá lại phong cách, lời ăn tiếng nói của mình cũng như ý hướng của mình khi làm các công việc phục vụ. Sự lừa dối đã là đáng trách, nhưng càng đáng trách hơn nữa hành vi lừa dối bằng cách vận dụng những yếu tố liên hệ đến sự thánh thiện như đọc kinh cầu nguyện, thánh lễ, viếng nhà thờ, v.v. để che giấu một thực trạng tiêu cực. Điểm thứ hai, gương Chúa Giê-xu. Trong thư Do Thái chương 9 câu 24 đến câu 28, bức tượng thánh được dương cao là chính Chúa Giê-xu. Người là người nghèo trong số những người nghèo. Người đã ban tặng chính mình. Bằng cách đó, Người chỉ cho chúng ta cách thức để được vào trong thánh điện vĩnh cửu. Thiên Chúa, đấng sự công minh cho người bị áp bức, phù trợ, nâng đỡ, yêu thương, vì Ngài là đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời. Ngài sẽ chiếu cố đến người nghèo, vì Ngài là Thiên Chúa Thánh Thiện công minh. Là những người đã chọn vị Thiên Chúa với các phẩm tính này, chúng ta không thể sống khác. Chúng ta chỉ có thể chọn lựa người nghèo để tỏ lòng từ bi thương xót đối với họ. Điểm thứ ba, một bài học cụ thể, bà quá nghèo dâng cúng. Chúng ta ngồi bên cạnh Chúa Giêsu để cùng với người nhận xét cách thức người ta bỏ tiền vào thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Trong cử chỉ đơn giản và quen thuộc của bà quá, chúng ta nhận ra tình yêu, nên của cho, cách cho và lý do cho đã đan quyện với nhau thành một. Tấm gương bà quá mời gọi các Kitô hữu đừng đánh giá con người theo bề ngoài. Trước nhàn Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là của dân cúng to lớn, nhưng là tâm tình trung thực khi dân cúng. Của cho không bằng cách cho. Và thật ra, bên trong cử chỉ nhỏ bé của bà quá có Thiên Chúa hiện diện. Bởi vì vui vẻ mà cho đi những gì ta có, chính là nhìn nhận rằng tất cả những gì ta có đều đã được Thiên Chúa ban cho. Không phải để giữ riêng cho mình, nhưng để chia sẻ, để ta làm cho lưu chuyển, để ta dâng trả lại. Lạy Thiên Chúa từ bi thương xót, Chúa biết rõ lòng dạ con người, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban cho chúng con sự tin tưởng và khiêm tốn, để chúng con vừa biết sống hiên ngang niềm tin của mình, vừa biết sẵn sàng khiêm tốn phục vụ tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì.
Chúa là thành trì,
đấng người đã tấn phong.
Chúa
là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân
Chúa.
Xin Chúa chung lời,
xin Ngài cho dân thánh nhân yêu muôn đời.
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể lại rằng một người đàn ông nọ rất mê câu cá. Anh ta dùng những đóa hoa quế thơm lừng để làm mồi câu, dùng vàng tốt để chế lưỡi câu và nạm lên đó một viên ngọc quý. Anh ta còn buộc dây câu bằng sợi lông chim thúy ngũ sắc rất đẹp. Anh mang cần câu ra bờ hồ và chọn vị trí tốt, chuẩn bị tư thế thật tốt, mọi cái đều tốt. Vậy mà cả ngày không một con cá nào cắn câu. Quý vị và các bạn thân mến, người đàn ông trong câu chuyện trên là người rất trọng hình thức bên ngoài. Anh chuẩn bị chiếc cần câu thật kỹ và đẹp, nhưng việc làm ấy lại không cần thiết. Bởi lẽ, con cá cắn câu vì thích cái mồi ngon, chứ không cố ý đến để thưởng thức hoa thơm, ngọc quý. Việc trang trí cho chiếc cần câu là điều không cần thiết, mà còn có phần hoang phí. Vì thế, việc làm của anh trở nên lố bịch và không hiệu quả. Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta cũng hành động một cách hình thức, máy móc, mà quên đi kết quả của công việc. Nhất là trong đời sống đạo, chúng ta xây dựng nhà cửa, đền thờ thật to lớn nguy nga lộng lẫy mà không kiến tạo ngôi nhà thiêng liêng, một khoảng tâm hồn tĩnh lặng dành riêng cho Thiên Chúa ngự trị. Khi đến với con người, Thiên Chúa không tìm sự trang trí tô vẽ màu mè, nhưng tìm sự đơn sơ chân thành. Như một vị lương y, Thiên Chúa không đến tìm kiếm người công chính, người thông thái khôn ngoan, người khỏe mạnh, nhưng Ngài tìm kiếm kẻ nghèo hèn bé nhỏ, lang thang, không nhà cửa, và nhất là tìm kiếm người tội lỗi. Dọc dài lịch sử cứu độ, chúng ta thấy một vị Thiên Chúa yêu thương con người. Chính Đức Giêsu Kitô đã làm một cuộc cách mạng lề luật khi chọn gọi các môn đệ là những người dân chài rất bình thường. Ngài còn ngồi đồng bàn ăn uống với ông Gia-kêu, Mát-thêu và những người tội lỗi. Ngài để cho người đàn bà tội lỗi đụng chạm và hôn bàn chân. Đến với Chúa, chúng ta không cần phải chuẩn bị chiếc cần câu bằng vàng. Một nơi chốn thật thuận tiện, một thời gian lý tưởng, nhưng cần một tấm lòng đơn thành, giảm phó thác cho ý muốn của Chúa. Hãy dâng cho Chúa những niềm vui nho nhỏ của một ngày lao động vất vả. Hãy dâng về Chúa những nỗi niềm của thân phận con người chống qua, những vấn đề khó khăn trong gia đình khi chưa tìm được cách giải quyết. Hãy dâng cho Chúa những bất công xã hội và một thế giới còn đầy nhiễu nhương, chiến tranh và hận thù. Hơn ai hết, Thiên Chúa thấu hiểu những vấn đề giáo hội đang phải đối đầu, những thử thách về niềm tin, những lung lạc về luân thường đạo lý. Mang thân phận con người, chúng ta luôn phải trải qua những giằng co giữa cái tốt và cái xấu, bên ngoài và bên trong, giữa những hơn thua được mất, để rồi có những lúc ta cảm thấy hụt hẫng, phải chiến đấu loay hoay giữa tạm bợ dở dang và vĩnh hằng viên mãn, giữa những giá trị chân thật tin mừng và những ảo ảnh của hạnh phúc trần gian. Sống tinh thần năm đức tin, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại thái độ sống của mình đối với Chúa. Trước hết, hãy tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin đã lãnh nhận qua tí tích rửa tội, đồng thời phát huy bản tính thiện mà Chúa đã đặt để trong mỗi chúng ta. Hãy quyết tâm thay đổi lối sống đạo hình thức nệ luật mà tiến vào chiều sâu của sự kết hợp với Thiên Chúa. Hồng ân đức tin cho chúng ta hiểu được rằng cuộc sống này là một quà tặng được Thiên Chúa ân cần gửi trao cho mỗi người. Bổn phận của chúng ta là làm sao cho món quà ấy trở nên một tặng vật ý nghĩa. Sống đức tin còn đòi hỏi thể hiện ra bằng việc làm cụ thể, bằng thái độ sống bác ái yêu thương để xây dựng gia đình, giáo xứ, giáo hội thành cộng đoàn chứng nhân của niềm tin và hy vọng. Việc tân phúc âm hóa phải là nỗ lực của mọi người, là đem ánh sáng tin mừng chiếu soi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Việc đọc kinh dân lễ không phải là lúc đi dự lễ hội, nhưng phải là cuộc gặp gỡ chia sẻ trong tình hiệp thông. Phục vụ mọi người không phải là lúc tìm kiếm lợi lộc danh tiếng, nhưng là mang lấy gánh nặng cho nhau như con Thiên Chúa đã đến trần gian chia sẻ thân phận con người với chúng ta. Xây dựng nước Chúa ở trần gian không phải là xây nhiều lô cốt, cầu đường, nhưng là xây dựng con người với trái tim biết yêu thương người đồng loại, biết tôn trọng quy luật trật tự thiên nhiên mà Thiên Chúa đã sáng tạo. Tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa không chỉ ở trong nhà thờ, mà ở mọi góc phố, lúc ăn, lúc ngủ, lúc học hành, làm việc và vui chơi. Tất cả mọi thời khắc tròn đầy của cuộc sống hiện tại, để từng ngày sống của chúng ta như thể là ngày cuối cùng của cuộc đời. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ban cho chúng con ơn đức tin như một hồng ân vô giá. Xin cho con nhận ra thân phận con người nhỏ bé mong manh trước sự cao cả của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết can đảm tuyên xưng và thể hiện niềm tin của mình trong đời sống phục vụ hàng ngày. Xin giúp chúng con vượt qua những cơn lo âu nguy biến và sợ hãi để tiến bước trong niềm vui an bình. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.